tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, người Pháp, người Anh, người Đức, người Nga, người Hoa đều có một ngôn ngữ riêng của họ. Còn chúng tôi cũng có thứ ngôn ngữ riêng của chúng tôi, đó là ngôn ngữ ký hiệu, và chúng tôi phải rất tự hào về điều này. Ông Ernest Dujujo bị điếc từ 4 tuổi, một trong những nhà đấu tranh cho những người khiếm thính Pháp tại Hội thảo Toàn quốc về việc cải thiện số phận những người cầm điếc được tổ chức ở Roubaix, Pháp tháng 8 năm 1911 đã nhấn mạnh như trên. Gần một thế kỷ sau tuyên bố mạnh mẽ đó, nước Pháp trong một điều khoản của đạo luật ban hành ngày 11 tháng 2 năm 2005 có quy định, ngôn ngữ ký hiệu Pháp là một ngôn ngữ theo đúng nghĩa của nó. Mọi học sinh có liên quan phải được hưởng một nền giáo dục về ngôn ngữ ký hiệu Pháp. Hội đồng tối cao về giáo dục có trách nhiệm thúc đẩy việc giảng dạy ngôn ngữ này. Nhưng để có được sự nhìn nhận này, đó là cả một con đường đấu tranh dai dẳng, lặng lẽ của những người khiếm thính nhằm đòi hỏi một quyền bình đẳng như bao người khác. Vậy nên mới có câu chuyện thầm lặng của những người câm điếc, từ bị hắt hủi cho đến được nhìn nhận. Đây là tên của một cuộc triển lãm được tổ chức tại Điện Pantheon từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 6 tháng 10 năm 2019. Không gian triển lãm nhỏ bé nhưng đủ để kể một câu chuyện xúc tích về một cộng đồng người khiếm thính ít được phần lớn công luận biết đến. Một câu chuyện được kể bằng những bài luận triết lý, những tác phẩm văn học, nhưng cũng có cả những văn bản pháp lý, những bài viết báo đấu tranh. Người xem chợt khám phá ra rằng ngôn ngữ ký hiệu cũng như tiếng Pháp đã có từ ngàn xưa. Cách thức giao tiếp bằng đôi bàn tay của người khiếm thính đã khơi dậy sự hiếu kỳ tò mò của nhiều triết gia như ông Plato thời cổ đại, Montaigne hay Descartes thời Phục Hưng v.v. Theo quan điểm của sử gia Jean Constant, một người khiếm thính cũng là người phụ trách cuộc triển lãm, qua lời thông dịch của cô Sophie Grandato khi trả lời phỏng vấn đài France Culture cho rằng những quan sát từ bên ngoài này tuy chưa đủ để phản ánh nền văn hóa của cộng đồng người khiếm thính, nhưng cũng cho thấy rõ là những người khiếm thính vào thời kỳ đó cũng không hoàn toàn bị cô lập.
Et donc à l'époque, les sourds n'étaient pas du tout isolés parce que
vào thời kỳ đó, những người khiếm thính không hoàn toàn bị cô lập, bởi vì cả một nền văn hóa của họ có thể được thấy rất rõ. Ví dụ như có một người khiếm thính tên gọi là Pierre Delage, ông ấy đích thực là một nhà văn khiếm thính đầu tiên có nhiều tác phẩm được phát hành. Đây thật sự là một cách nhìn được phổ biến từ bên trong cộng đồng người khiếm thính. Các tác phẩm của ông Delage còn cho thấy những ai sống ở nông thôn rất có thể bị cô lập. Nhưng những ai ở thành thị thì không, vì có ngôn ngữ ký hiệu, họ có rất nhiều trao đổi và nhiều thông tin được loan truyền.
Quả thật, ngôn ngữ ký hiệu đã cho phép một số người khiếm thính được tiếp cận một nền tri thức trình độ cao và không bị gạt ra ngoài xã hội. Chuyện kể rằng vào cuối thế kỷ 18, một nữ quý tộc tên là Madeleine Le Monceau thuộc gia đình chủ thuyền buôn xứ Normandy, mồ côi từ nhỏ, được giáo dưỡng tốt. Cô đã kiện lên nghị viện Paris, định chế cao nhất của vương quốc thời ấy, nhằm phá vỡ một phán quyết cấm cô kết hôn với vị hôn phu mà cô chọn. Mà bằng chứng cho câu chuyện này là bản trích lục phán quyết của nghị viện Paris ngày 26 tháng 6 năm 1776, chấp thuận yêu cầu của cô Madeleine Le Monceau và yêu cầu tổ chức ngay lập tức một lễ cưới. Thế nhưng bà Florence Enchevet, giảng viên về khoa học ngôn ngữ tại Đại học Paris 8, lưu ý thêm rằng triển lãm tại Pantheon không chỉ là câu chuyện về một cộng đồng người khiếm thính, về một nhóm người xã hội mà còn là lịch sử của cả một dòng ngôn ngữ ký hiệu. Mà đã là ngôn ngữ thì cũng phải chịu tác động của thời gian, dòng chảy lịch sử nhân loại. Cũng như bao loại ngôn ngữ khác, ngôn ngữ ký hiệu cũng có những lúc ba chìm bảy nổi. Giữa hai thế kỷ 18 và 19 là hai cách nhìn khác nhau về người khiếm thính. Thế kỷ 18 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho cộng đồng người khiếm thính. Thầy dòng Charles-Michel de Lépe là người đầu tiên lập trường học miễn phí cho trẻ khiếm thính thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ông dạy trẻ nhận dạng chữ cái qua các ký hiệu. Công lao to lớn này của ông đã được ông Quentin và cộng đồng người khiếm thính nghĩ rằng ông xứng đáng được đưa vào điện Panthéon.
Lúc ban đầu khi triển lãm được hình thành thì chúng tôi muốn nói về cha Épée. Thật ra thì những người khiếm thính muốn rằng cha Épée phải được đưa vào điện Panthéon, bởi vì cha có một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ khiếm thính. Ông mở trường dạy học cho trẻ miễn phí bằng ngôn ngữ ký hiệu. Công việc giảng dạy sau đó vẫn được tiếp tục sau thời kỳ cách mạng, nhưng quả thật chính cha Épée mới là người đầu xuất đầu tiên.
Rồi cách nhìn về người khiếm thính thay đổi. Nếu như việc phổ biến cách dạy ngôn ngữ ký hiệu của cha Épée đã giúp cải thiện trình độ học vấn, giúp nhiều người khiếm thính hội nhập xã hội dễ dàng hơn, thì đến thế kỷ 19, ngôn ngữ ký hiệu lại bị hắt hủi cho là lỗi thời. Người ta không gọi người khiếm thính là người điếc nữa, mà là người câm điếc. Dạy cách phát âm là phương pháp chủ đạo, nên mới có thuật ngữ, ngôn ngữ cấu âm. Ông Jean Quentin giải thích tiếp.
Et donc en fait une personne sourde elle ne parle pas.
Quả thật là một người khiếm thính thì không thể nói được, nhưng họ vẫn là con người. Nhưng bởi vì Aristotle trong một tác phẩm có ghi rằng điều làm nên sự khác biệt giữa con người và động vật chính là lời nói. Nếu chúng ta không nói được thì chỉ là động vật. Do vậy mà người ta muốn dạy nói cho những người khiếm thính sao cho họ vẫn là con người. Có thể nói, thế kỷ 19 được xem như là một thế kỷ kinh hoàng, bởi vì lời nói được cho là rất quan trọng, trong khi ngôn ngữ ký hiệu thì lại không có đủ sự tinh tế, chưa đủ chính xác, và vì vậy mà đã có một cuộc tranh luận về hai cách thức giao tiếp. Ngôn ngữ ký hiệu được xem như là chưa đủ tinh tế, chính xác, và việc phát âm có thể bù đắp thêm những thiếu sót này. Họ muốn làm điều tương tự với ngôn ngữ cấu âm.
Điều gì đã khiến cho các nhà sư phạm thời kỳ ấy có cái nhìn khắt khe với người khiếm thính? Ông Jean Quentin cho rằng vấn đề là ở chỗ trí thông minh.
Alors c'est vrai que la première caractéristique au niveau d'une personne sourde c'était l'intelligence en fait.
Đúng là đặc trưng đầu tiên đối với một người bị điếc là trí thông minh. Vào thời đó, trí thông minh được coi là đi liền với lời nói. Nếu như một người nào đó bị câm, không nói được, thì người ta có cảm giác rằng chắc chắn trí thông minh của người đó bị hạn chế. Trong khi đó, dưới thời Trung Cổ, cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Người ta cho rằng trời sinh ra họ là như vậy và chấp nhận họ.
Nhưng cũng không vì thế mà người khiếm thính nhẫn nhịn chấp nhận số phận. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, làn sóng đấu tranh dần dần hình thành. Họ cũng viết bài xã luận nhiều hơn và phát hành nhiều tạp chí của riêng mình. Người xem triển lãm có dịp thấy lại những tờ báo ố vàng cũ xưa. Họ đấu tranh đòi bình đẳng các quyền và nghĩa vụ. Họ muốn được hưởng một nền giáo dục có chất lượng như trước năm 1880, năm tiến hành cải cách, ưu tiên phương pháp thiên về dạy nói, gây thiệt hại cho ngôn ngữ ký hiệu. Nhằm chống lại những hệ quả tiêu cực của chương trình cải cách năm 1880, các nhà đấu tranh khiếm thính quyết định phối hợp với nhau bằng cách tổ chức các hội nghị quốc tế về tật điếc, mà hội nghị đầu tiên diễn ra tại Paris năm 1889. Nhưng số phận của những người khiếm thính một lần nữa như bị lịch sử thử thách, hai cuộc chiến thế giới như đẩy họ xuống đáy cùng địa ngục, nhất là tại Đức từ năm 1933, những người khiếm thính phải bị triệt sản theo luật do Đức Quốc xã đề ra nhằm ngăn chặn điều mà ông Alexander Graham Bell năm 1883 từng gọi là chủng điếc. Hơn 25.000 người khiếm thính Đức là nạn nhân của đạo luật này trong vòng 12 năm. Chiến tranh kết thúc. Hòa bình trở lại, những người khiếm thính lại tiếp tục công cuộc đấu tranh cho đến ngày nước Pháp ban hành luật công nhận ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng Pháp. Năm 2005 mở ra một giai đoạn lịch sử mới cho những người khiếm thính tại Pháp.